Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Việt Nam nói cam kết bảo vệ quyền con người và môi trường. Hội nghị Trung ương 8 Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ xem xét vấn đề nhân sự. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc tham gia biểu tình kêu gọi lật đổ Tổng thống Venezuela và tàu chiến Hàn Quốc đến gần các đảo tranh chấp tại Biển Đông.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Ủy ban Tư pháp Thượng viện do Đảng Cộng hòa chi phối đã phê chuẩn đề cử của Tổng thống Donald Trump, thẩm phán Brett Kavanaugh, cho chiếc ghế trống ở tòa cao pháp viện. Nhưng Thượng nghị sĩ Cộng hòa Trung dung Jeff Flake đã kêu gọi FBI tiến hành điều tra về cáo buộc ông Kavanaugh có hành vi tình dục sai trái trước khi toàn thể Thượng viện bỏ phiếu. Sự can thiệp của ông Flake có nghĩa là phiên bỏ phiếu cuối cùng ở Thượng viện cho đề cử này có thể bị hoãn lại đến một tuần lễ để cho cuộc điều tra của FBI có thể hoàn tất nếu các lãnh đạo Cộng hòa ở Thượng viện đồng ý với yêu cầu của ông. Với nhận thức đó, tôi sẽ bỏ phiếu cho ứng viên này ra toàn thể Thượng viện, ông Flake nói. Ngay trước khi cuộc bỏ phiếu, đến lúc phải diễn ra ở Ủy ban Tư pháp, ông Flake đã rời khỏi phòng họp để nói chuyện với một số người thuộc phe Dân chủ, khiến cho mọi người càng trở nên gay cấn. Trong thời gian trì hoãn đó, các thượng nghị sĩ và trợ lý còn lại trong phòng trao đổi thầm thì với nhau. Đảng Cộng hòa đã hội đủ số phiếu để phê chuẩn ông Kavanaugh trong Ủy ban Tư pháp, vốn bị chia rẽ trầm trọng sau khi thượng nghị sĩ Flake trước đó tuyên bố ông ủng hộ Kavanaugh. Khi Ủy ban bỏ phiếu, một số thượng nghị sĩ Dân chủ đã rời khỏi phòng họp để phản đối. Ủy ban này có 11 thành viên Cộng hòa và 10 thành viên Dân chủ. Hiện chưa rõ liệu phe Cộng hòa có hội đủ số phiếu để thông qua đề cử ông Kavanaugh tại Thượng viện này hay không. Họ hiện đang nắm thế đa số mong manh là 51-49. Điều này khiến cho lá phiếu của hai thượng nghị sĩ Cộng hòa Trung dung đến nay vẫn chưa đưa ra quyết định là Lisa Moskowski và Susan Collins có vai trò quyết định.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley hôm 28 tháng 9 đã tham gia cùng đoàn người Venezuela biểu tình bên ngoài trụ sở cơ quan quốc tế này và kêu gọi lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro. Theo tường thuật của hãng tin AFP, việc bà Haley ôm những người biểu tình là rất bất thường đối với một nhà ngoại giao của một cường quốc tại Liên Hiệp Quốc. Việc này xảy ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump ám chỉ biện pháp quân sự chống lại chính phủ thiên tả của ông Maduro. Chúng ta sẽ chiến đấu cho Venezuela và chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi Maduro biến mất, bà Haley hét lên trong loa. Chúng tôi cần quý vị lên tiếng và tôi nói cho quý vị biết Mỹ sẽ lên tiếng, bà Haley nói. Đại sứ Mỹ cho biết bà đã tới biên giới với Colombia, nơi đã nhận hơn 1 triệu người Venezuela chạy trốn khỏi tình trạng suy sụp kinh tế của đất nước, bao gồm lạm phát. Chúng tôi đã thấy những điều mà không ai nên gánh chịu, trong khi Maduro lại ăn uống ở những nhà hàng sang trọng. Những người biểu tình đã cầm các biểu ngữ như SOS Venezuela và hô to, chúng ta muốn gì, tự do, trong một quảng trường được rào chắn bên ngoài Liên Hiệp Quốc, địa điểm ưa thích của những người biểu tình trong tuần lễ ngoại giao toàn cầu hàng năm. Những người biểu tình Venezuela đã sát cánh với các thành viên Pháp Luân Công lên án lệnh cấm ở Trung Quốc đối với phong trào tinh thần này, và những người Do Thái bảo thủ chống lại nhà nước Israel và chống Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Chúng tôi hoan nghênh sự hiện diện của bà Nikki Haley. Chúng tôi hoan nghênh những lời của Tổng thống Trump và mọi giới chức tố cáo Nicolas Maduro. AFP dẫn lời một người tên là Eric Rosso, 30 tuổi, một trong những người lãnh đạo biểu tình nói. Lần đầu tiên sau 20 năm, thế giới đang mở mắt và công nhận cuộc khủng hoảng mà người Venezuela đang phải gánh chịu. Guiar Sinbar, 32 tuổi, hy vọng rằng Liên Hiệp Quốc sẽ hành động. Chúng tôi không thể chịu đựng thêm nhiều năm nữa trong đói nghèo. Mọi người đang chết dần, không có thuốc hay thực phẩm, trẻ em và người cao niên bị ảnh hưởng nặng nhất, cô Silva nói. Ông Maduro đã bay đến New York vào phút chót sau những lời đe dọa của ông Trump. Ông cáo buộc Mỹ muốn luôn gây hấn, nhưng nói rằng ông sẵn sàng gặp ông Trump. 2 thập niên sau khi lãnh tụ thiên tả Hugo Chavez lên cầm quyền, Venezuela đang phải vật lộn với nạn lạm phát dự kiến sẽ lên tới 1 triệu% trong năm nay, khiến phần lớn dân chúng không mua nổi những hàng hóa cơ bản. Khoảng 2,3 triệu người dân Venezuela đã trốn chạy khỏi nước này. Cũng như ông Chavez trước đây, ông Maduro thường xuyên lên án Mỹ can thiệp vào châu Mỹ Latin và viện dẫn sự thù địch của Mỹ để biện minh cho các chính sách của mình.
Mỹ sẽ cạnh tranh với Trung Quốc về đấu thầu Internet ở Papua New Guinea. Hoa Kỳ đang soạn thảo bản chào thầu cạnh tranh để ngăn hãng viễn thông khổng lồ Huawei Technology của Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng Internet ở Papua New Guinea. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Australia cho biết hôm 28 tháng 9, nỗ lực này được thực hiện sau 2 năm kể từ khi Huawei lần đầu đồng ý xây dựng một mạng lưới ở đó. Và cùng lúc Hoa Kỳ và các đồng minh của mình tiến hành một chiến dịch mạnh mẽ để kiềm chế ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Động thái này cũng diễn ra tiếp sau việc Úc không cho Huawei tham gia các hợp đồng xây dựng một mạng điện thoại di động quốc gia, căn cứ vào lý do an ninh và ngăn chặn hãng này lắp các viễn thông ngầm từ Sydney đến Papua New Guinea và quần đảo Solomon. Chúng tôi đang soạn thảo bản chào thầu cạnh tranh. Đại biện Mỹ James Caruso phát biểu trên đài phát thanh Australia Broadcasting Corporation khi được hỏi về tin tức nói rằng Australia, Nhật Bản và Hoa Kỳ đang tìm cách thắng dự án của Huawei ở Papua New Guinea. Hoa Kỳ chưa có đại sứ Úc kể từ năm 2016 và ông Caruso hiện giữ vị trí là nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ ở đó. Điều quan trọng ở đây là đưa ra những lựa chọn thay thế. Việc này không phải là để nói rằng đừng làm ăn với Trung Quốc. Bản chào thầu của Trung Quốc đã được đưa ra, còn lại là tùy thuộc vào chúng ta phải cạnh tranh được. Ông nói nhưng không đi vào chi tiết của bản chào thầu. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản cho biết ông không nắm rõ tình hình, nhưng Trung Quốc rất quan trọng quan hệ với Papua New Guinea và đã viện trợ cho đất nước này trong một thời gian dài mà không kèm theo bất kỳ điều kiện chính trị nào. Trung Quốc đã nổi lên thành nhà tài trợ lớn thứ hai ở khu vực dân cư thưa thớt thuộc Thái Bình Dương. Cuộc chiến về ảnh hưởng ở nơi này có tầm quan trọng đáng kể vì mỗi đảo quốc đều có quyền bỏ phiếu tại các diễn đàn như Liên Hiệp Quốc và họ cũng kiểm soát các vùng biển giàu tài nguyên. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 27 tháng 9 nói trước các đại biểu của Liên Hợp Quốc rằng Việt Nam phấn đấu thực hiện cam kết của mình đối với tổ chức này trong việc bảo đảm nhân quyền và môi trường sống. Một nhà hoạt động trong nước cho VOA biết ông hy vọng người đứng đầu chính phủ Việt Nam không nói suông trước mặt cộng đồng quốc tế. Phát biểu tại một phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York chiều ngày 27 tháng 9, ông Phúc nói Việt Nam đã đồng hành và đóng góp cho các mục tiêu cao cả của Liên Hợp Quốc trong hơn 70 năm qua, trong đó có đảm bảo quyền con người. Trong bài phát biểu tại hội trường trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, ông Phúc cho biết Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu hơn nữa cho công bằng và bảo vệ tốt môi trường, cũng như đảm bảo quyền cho mọi người dân. Thành tích nhân quyền của Việt Nam luôn bị cộng đồng quốc tế chỉ trích và ô nhiễm môi trường đã trở thành một vấn nạn gây bức xúc trong xã hội Việt Nam, đặc biệt trong những năm gần đây, nhất là từ thảm họa Formosa. Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với VOA hôm 28 tháng 9 rằng ông được nghe bài phát biểu của ông Phúc tại Liên Hợp Quốc qua truyền hình Việt Nam VTV, trong đó ông ấy nói nhiều về thành tích của Việt Nam, về cam kết nhân quyền và phát triển.
Tôi mong là những cam kết nó sẽ trở thành hiện thực ở Việt Nam với cái việc là các ông ấy sẽ dừng cái chuyện đàn áp những người bảo vệ nhân quyền, ngừng bỏ tù những người bất đồng chính kiến và ngăn chặn những cái tai họa môi trường như là những trường hợp đã xảy ra với Formosa, với rất là nhiều các nhà máy nhiệt điện đang gây ô nhiễm môi trường rất là nghiêm trọng ở Việt Nam.
Vị tiến sĩ và nhà hoạt động vì dân chủ này cho rằng nếu những gì ông Phúc nói ở New York là cam kết của chính ông Phúc và chính phủ thì đó là một điều rất tốt. Bảo vệ quyền con người là một trong ba trụ cột chính bên cạnh hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam là một thành viên. Trong khi đó, đảm bảo sự bền vững của môi trường là một trong những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã tham gia và cam kết thực hiện. Tiến sĩ Quang Nga cho rằng nếu tình hình sẽ vẫn diễn ra như thời gian vừa qua, thì lời nói của ông Phúc tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chỉ là lời nói gió bay cho vui mà thôi. Đầu tháng này, chính quyền Hà Nội đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích vì ngăn cản hai nhà lãnh đạo của các tổ chức nhân quyền quốc tế không cho họ nhập cảnh vào Việt Nam để tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN mà Việt Nam là nước chủ nhà. Chính quyền Việt Nam trong những tháng gần đây cũng tăng cường bắt bớ nhiều nhà hoạt động, blogger, nhà báo và những người dùng mạng xã hội với các cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân hay lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, những điều luật mà các nhà hoạt động xã hội và cộng đồng quốc tế cho là mơ hồ. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, hàng trăm người bị bắt giữ bất hợp pháp trong chiến dịch đàn áp rộng khắp ở Việt Nam vào tháng 6 khi người dân phản đối các dự luật đặc khu và an ninh mạng. Nhiều cuộc biểu tình cũng đã diễn ra trong cả nước vào năm 2016 khi thảm họa ô nhiễm biển do chất thải của nhà máy Formosa của Đài Loan ở Hà Tĩnh làm cá chết hàng loạt trên biển miền Trung. Theo thống kê của Tổ chức Ân xá Quốc tế, có gần 100 nhà hoạt động đang chịu án tù ở Việt Nam, nơi không có truyền thông độc lập và các cuộc biểu tình của dân chúng bị coi là bất hợp pháp. Vào tháng 4 năm nay, các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã thúc giục Việt Nam ngừng đàn áp xã hội dân sự và những tiếng nói bất đồng chỉ vì họ thực hành các quyền tự do biểu đạt và tụ họp trong ôn hòa. Theo họ, điều đó vi phạm các nghĩa vụ và cam kết của Việt Nam đối với luật nhân quyền quốc tế. Tiến sĩ Quang Nga, người từng tham gia các cuộc biểu tình chống thảm họa Formosa, cho rằng nếu cam kết của ông Phúc hôm 27 tháng 9 không trở thành hiện thực, thì người dân sẽ yêu cầu giải trình tại sao ông đưa ra tuyên bố đó trước quốc tế.
Chúng tôi sẽ buộc, sẽ bằng mọi cách để áp lực bắt các ông ấy phải thực hiện. Bởi vì có một cái sự cam kết như thế là tốt, và nó là một cái cơ sở để cho người dân Việt Nam đấu tranh buộc họ phải thực hiện những cam kết mà họ đều nêu ra.
Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khai mạc vào ngày thứ Ba 2 tháng 10, trong đó sẽ xem xét vấn đề nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng 13 vào năm 2020. Tại cuộc họp báo hôm 28 tháng 9, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang cho biết Hội nghị Trung ương 8 kéo dài 5 ngày có những nội dung liên quan đến việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng 13. Trong bài báo có tựa đề Trung ương sẽ xem xét nhân sự Chủ tịch nước, trang Vietnamnet trích lời ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng cho biết chắc chắn Trung ương sẽ xem xét việc giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước để Quốc hội bầu, nhưng có xem xét tại kỳ họp Trung ương 8 hay không sẽ thông báo sau. Ông Vĩnh nói Bộ Chính trị đã phân công bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, đảm nhiệm quyền Chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang qua đời vì bệnh hiểm nghèo hôm 21 tháng 9. Bà Thịnh là người đại diện cho nhà nước cả về đối nội và đối ngoại. Ông Vĩnh nói, ông Vĩnh nhấn mạnh việc giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước để Quốc hội bầu là một việc hết sức hệ trọng của quốc gia nên phải được chuẩn bị một cách hết sức chu đáo, kỹ lưỡng theo đúng quy định của đảng và nhà nước. Hôm 26 tháng 9, giáo sư Carl Thayer từ Australia cho VOA biết hiện có các đồn đoán về khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sẽ trở thành Chủ tịch nước vào cuối năm nay. Giáo sư Carl Thayer nói thêm rằng hai ứng viên tiềm năng khác là ông Nguyễn Thiện Nhân, 65 tuổi, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và bà Tòng Thị Phóng, 64 tuổi, Phó Chủ tịch Quốc hội. Trong khi đó, một số chuyên gia khác nhận định rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 74 tuổi, có nhiều khả năng sẽ kiêm nhiệm cả chức Chủ tịch nước. Nhiều ý kiến cho rằng việc ông Trần Đại Quang từ trần cũng là thời điểm thích hợp để Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể thực hiện hóa chủ trương của một số người trong đảng về việc nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Yusof Ishak của Singapore, nói với VOA rằng ông không nghĩ việc nhất thể hóa sẽ sớm diễn ra. Tiến sĩ Hiệp phân tích rằng cản trở đầu tiên là tuổi tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vì nếu ông Trọng nắm cả hai chức vụ trong thời gian khá ngắn từ nay cho đến Đại hội 13 vào năm 2020, thì sẽ không đảm bảo tính kế thừa.
Nhiều người sẽ nói rằng là ông tập trung quyền lực nói tham quyền cố vị, hoặc là người ta sẽ suy diễn là cái cuộc chiến chống tham nhũng lâu nay của ông là để phục vụ cái mục đích là giúp ông thâu tóm quyền lực chẳng hạn. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng là cái khả năng ông Trọng lên để mà hợp nhất hai chức danh này ngay sau cái lễ tang của ông Quang thì tôi nghĩ là khả năng đấy là thấp.
Thực tế, nền chính trị Việt Nam nơi chỉ có Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo cho thấy người giữ chức vụ chủ tịch nước trong nhiều nhiệm kỳ gần đây thường là một ủy viên Bộ Chính trị, nhóm có 19 quan chức có quyền quyết định lớn nhất trong đảng. Việc bầu chọn chủ tịch nước cũng như các vị trí quan trọng khác trong chính quyền diễn ra trong một hội nghị trung ương của đảng trước khi được phê chuẩn tại Quốc hội cho đủ thủ tục theo hiến pháp. Quyền chủ tịch nước bà Đặng Thị Ngọc Thịnh hiện không phải là ủy viên Bộ Chính trị. Ông Thayer chia sẻ thêm rằng Bộ Chính trị đã lập kế hoạch chọn người kế nhiệm một cách có trật tự.
Hiệp hội chăn nuôi heo của Mỹ cho biết họ muốn Việt Nam cho phép xuất khẩu nội tạng trắng, trong đó có lòng heo vào thị trường tiêu thụ nội tạng lớn thứ tư thế giới này. Theo VN Express, Hiệp hội chăn nuôi heo Mỹ gọi tắt là NPB vừa thực hiện chuyến khảo sát và tìm hiểu Việt Nam, nơi được đánh giá là thị trường xuất khẩu thịt heo quan trọng và là điểm đến mới nổi đầy triển vọng ở châu Á. NPB nhận định rằng với số người ở tầng lớp trung lưu tăng lên và một số nền kinh tế đang bùng nổ, nhu cầu protein động vật của Việt Nam đang tăng mạnh. Sức tiêu thụ thịt heo Mỹ tại Việt Nam đang tăng lên. Chuyến đi này mang đến cơ hội cho các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp thịt heo Mỹ cơ hội tham gia vào thị trường Việt Nam, cũng như xây dựng nhận thức về thịt heo Mỹ và thịt heo chế biến với các nhà làm luật tại đây. Ông Craig Morris, Phó Chủ tịch về tiếp thị quốc tế của NPB nói với truyền thông trong nước tại một buổi họp báo ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 24 tháng 9. Nội tạng heo là sản phẩm được nhiều người Việt Nam ưa chuộng và có mặt trong nhiều món ăn ở quốc gia Đông Nam Á này. Trong khi đó, nó không được ưa chuộng ở Mỹ. Theo Hiệp hội chăn nuôi heo Mỹ, phần nội tạng đỏ như tim, gan, cật đã xuất được qua Việt Nam với giá trị khoảng 1 triệu đô la, nhưng nội tạng trắng như lòng, bao tử chưa được cấp phép. Vì thế, ông Craig Morris cho biết phía Mỹ đang tiếp tục đàm phán và tìm kiếm cơ hội xuất nội tạng trắng sang Việt Nam. Mặt hàng này đã xuất qua các nước châu Á khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore hay Malaysia. Thống kê của OEC cho thấy Mỹ, Đức, Australia là những quốc gia phương Tây hàng đầu trong xuất khẩu nội tạng động vật, chủ yếu sang thị trường châu Á. Việt Nam đang là quốc gia nhập khẩu nội tạng đứng thứ tư với 4,9% lượng nội tạng toàn thế giới, gần gấp đôi Hàn Quốc. Trung Quốc dẫn đầu với 29%, tức gần 1/3 lượng nhập khẩu nội tạng toàn cầu. Theo VN Express, giá nội tạng nhập khẩu rẻ hơn gấp 2-3 lần so với hàng Việt Nam. Các sản phẩm từ châu Âu và Trung Quốc đang ồ ạt vào Việt Nam theo nhiều ngả do sức tiêu thụ trong nước tăng cao. Năm 2017, Mỹ xuất khẩu thịt dăm bông tươi, đông lạnh và thịt vai với giá trị hơn 11 triệu đô la vào Việt Nam, theo NPB. Với mức nhập khẩu này, Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ các sản phẩm thịt heo lớn thứ hai của Mỹ, chỉ sau Trung Quốc, Hồng Kông.
Luật sư của ông Nghĩa Hoàng Phó, một cựu nhân viên gốc Việt làm việc tại Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, vừa bị tuyên án 5 năm rưỡi tù giam vì tội lưu trữ trái phép tài liệu mật, nói với VOA rằng thân chủ của ông không có chủ ý đe dọa hay phá hoại an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Từ bang Maryland hôm 27 tháng 9, luật sư Robert Bonsip cho VOA biết ông Nghĩa Hoàng Phó là một người tốt bụng, nhưng rủi thay, ông đã có những quyết định không đúng khi mang thông tin mật về nhà. Đó là một kết cuộc rất không may cho ông. Ông ấy là một người tốt bụng, nhưng rủi thay, ông đã có những quyết định sai lầm. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết ông Nghĩa Hoàng Phó, một cựu nhân viên người Mỹ gốc Việt, làm kỹ sư phát triển phần mềm theo hợp đồng cho NSA, bị kết án 5 năm rưỡi tù giam và 3 năm quản chế tại một tòa án liên bang ở thành phố Baltimore hôm 25 tháng 9, sau khi nhận tội đem thông tin được bảo mật ra khỏi cơ quan và sau đó các tài liệu mật đã bị tin tặc Nga đánh cắp từ máy tính cá nhân của ông. Ông Nghĩa Hoàng Phó, 68 tuổi, ở thành phố Ellicott, bang Maryland, đã đem ra khỏi cơ quan những tài liệu có chứa thông tin quốc phòng được bảo mật và giữ chúng tại nhà riêng của ông mà không được cho phép. Luật sư Robert Bonsif lập luận rằng ông Phó không có chủ ý đe dọa hay phá hoại an ninh quốc gia Hoa Kỳ.
However, intended
Ông ấy không có chủ ý làm điều gì để đe dọa an ninh của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông ấy thú nhận đã có những suy xét sai lầm khi mang các thông tin mật về nhà, và rồi nếu bị tin tặc xâm nhập sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2010 cho đến tháng 3 năm 2015, ông Nghĩa từng làm việc trong đơn vị tin tặc tinh nhuệ của NSA, và ông đã đem đi điều mà các công tố viên mô tả là số lượng khổng lồ những tài liệu chứa thông tin quốc phòng được phân loại là tối mật, tức là mức độ thông tin bảo mật cao nhất được chính phủ Mỹ quy định, là những thông tin không được phép tiết lộ vì có thể gây ra những hậu quả sống còn đối với nền an ninh quốc gia. Vào tháng 11 năm 2017, ông Nghĩa đã nhận tội lưu trữ trái phép nhiều tài liệu mật theo cấp độ 1, tức là Count 1 của đạo luật liên bang Hoa Kỳ, với khung hình phạt lên đến 10 năm tù giam, và đã bị văn phòng công tố viên quận Maryland đề xuất mức án là 8 năm tù giam. Luật sư Bon Sip thuật lại lời của ông Nghĩa, một người Việt nhập cư và nhập quốc tịch Mỹ, phát biểu tại tòa. Ông ấy nói với thẩm phán rằng ông ấy lấy làm tiếc về những sai phạm của ông. Ông ấy nói đã làm việc chăm chỉ cả đời, cống hiến cho NSA và luôn cố gắng hỗ trợ cho NSA hoàn thành sứ mệnh. Tờ The New York Times thuật lại lời ông Nghĩa phát biểu trước tòa. Tôi không phản bội Hoa Kỳ. Tôi không gửi thông tin cho ai cả. Tôi không tư lợi. Ông Robert công tố viên liên bang đặc trách khu vực Maryland, được tờ Washington Post trích lời nói. Vì những hành vi của mình, ông Ford đã làm lộ một số thông tin tình báo được bảo mật nhất của đất nước chúng ta, và buộc NSA phải từ bỏ kế hoạch quan trọng để bảo vệ cơ quan này và các năng lực hoạt động của nó, gây tổn thất lớn về mặt kinh tế và ảnh hưởng đến các hoạt động. Các công tố viên nói máy tính nhà ông sử dụng phần mềm chống virus được chế tạo bởi hãng Kaspersky Lab, một công ty phần mềm hàng đầu của Nga, và các tin tặc Nga được cho là đã lợi dụng phần mềm này để đánh cắp các tài liệu. Theo IB Times, ông Nghĩa đã lưu trữ cả bản giấy lẫn kỹ thuật số các tài liệu mật tại tư gia ở bang Maryland, và các thông tin này được cho là đã bị tin tặc Nga đánh cắp thông qua phần mềm việc virus Kaspersky Lab cài trên máy tính cá nhân của ông. Gần đây, hãng bảo mật Kaspersky Lab đã phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc về các hoạt động khai thác thông tin dữ liệu người dùng tại Mỹ. Ông Ford làm việc hợp đồng cho NSA từ năm 2006 cho đến cuối năm 2015, tham gia vào nhóm Taylor Access Operation, còn gọi là TAO, của NSA với tư cách là một kỹ sư lập trình. TSA được xem là bộ phận tấn công mạng của NSA, chỉ huy tác chiến mạng và thực hiện các nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo bằng cách xây dựng và triển khai các công cụ tấn công mạng có mức độ phức tạp cao, bao gồm cả công nghệ nghe lén quốc tế. Ông Nghĩa đã được nhận rất nhiều thông tin mật khác nhau trong suốt thời gian ông làm việc với NSA, đã tiếp cận vào nhiều thông tin quốc phòng tối mật của Hoa Kỳ. Theo cáo trạng tại tòa, ông thường xuyên làm việc với các dự án chuyên trách tuyệt mật.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Một tàu chiến của Hàn Quốc đã di chuyển gần các đảo tranh chấp ở Biển Đông trong tháng này, xâm nhập khu vực mà Bắc Kinh xem là lãnh hải của mình và không cho ai đi vào nếu không được phép của Bắc Kinh, báo Wall Street Journal tường thuật và cho biết động thái này đã khiến các quan chức Trung Quốc phẫn nộ. Tờ báo này dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết tàu khu trục hải quân Hàn Quốc Munmu Đại Đế đang đi tránh bão và không tiến hành hoạt động tự do hàng hải, thách thức các yêu sách chủ quyền. Vừa trở về từ các hoạt động chống cướp biển ở ngoài khơi Somalia, nên con tàu không có thời gian để xin phép, theo lời quan chức Hàn Quốc. Nhưng họ từ chối bình luận với Wall Street Journal về việc liệu Seoul có xem đây là khu vực thuộc về Trung Quốc hay không. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng con tàu đã vi phạm luật pháp Trung Quốc khi đi vào vùng lãnh hải rộng 12 hải lý của nước này quanh quần đảo Hoàng Sa mà không xin phép trước. Nhưng Bắc Kinh đã chấp nhận lời giải thích của Hàn Quốc. Mặc dù vậy, sự việc diễn ra vào khoảng ngày 16 tháng 9 cũng gây quan ngại trong chính phủ và quân đội Trung Quốc, giữa lúc các đồng minh của Mỹ gia tăng hoạt động ở Biển Đông, Wall Street Journal dẫn lời những người am tường sự việc cho biết. Một tàu chiến Anh đã thực hiện một cuộc tuần tra tự do hàng hải hồi tháng 8 gần Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền nhưng lại đang nằm dưới quyền kiểm soát của Trung Quốc. Các tàu hải quân Pháp cũng đã tiến hành một cuộc tuần tra vào tháng 5 gần quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc và nhiều nước láng giềng cùng tuyên bố chủ quyền chồng lẫn nhau. Những năm gần đây, các giới chức Mỹ và các nước đồng minh ngày càng lo ngại về những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền của mình trên hầu hết Biển Đông, trong đó có việc xây dựng 7 hòn đảo nhân tạo trong quần đảo Trường Sa và mở rộng các tiền đồn quân sự trong quần đảo Hoàng Sa. Tuy nhiên, Hàn Quốc hầu như tránh đụng đến vấn đề Biển Đông, mặc dù nước này có tranh chấp lãnh thổ riêng với Bắc Kinh ở Hoàng Hải về quyền lợi kinh tế và quyền sở hữu đá ngầm Socotra. Việc tàu Hàn Quốc đi quanh quần đảo Hoàng Sa diễn ra vào thời điểm bão Mangkhut đang tấn công Biển Đông vào khoảng ngày 15 tháng 9. Chúng tôi đã làm việc với phía Hàn Quốc, Wall Street Journal dẫn lời Đại tá Nhậm Quốc Cường, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết. Ông nói con tàu của Hàn Quốc đã đi khoảng 10 phút trong vùng lãnh hải của Trung Quốc trong lúc tránh bão và không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự nào khác. Từ quan điểm nhân đạo, chúng tôi có thể chấp nhận lời giải thích của họ, Đại tá Nhậm nói. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng con tàu đã vi phạm luật pháp Trung Quốc khi đi vào lãnh hải mà không được sự cho phép của chính phủ Trung Quốc. Các quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã gặp các đại diện sứ quán Hàn Quốc để trao đổi về vấn đề này. Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ một người am hiểu vụ việc cho biết. Cả Bộ Ngoại giao của Trung Quốc lẫn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đều không trả lời yêu cầu bình luận của Wall Street Journal.
Thái Lan có tân chỉ huy quân đội, chuẩn bị cho chính phủ dân sự trở lại. Tân chỉ huy quân đội Thái Lan vừa lên nhậm chức hôm 28 tháng 9. Vị tướng trung thành của hoàng gia này sẽ chỉ huy cuộc thu quân và doanh trại để khôi phục lại chính phủ dân sự cho Thái Lan sau gần 5 năm quân đội đã cai trị đất nước này, theo Reuters. Tướng Aripat Kong Sompong, 58 tuổi, thuộc đơn vị cận vệ hoàng gia sư đoàn 1 bộ binh của quân khu 1, đơn vị trú đóng ngay trung tâm căn cứ quân sự của hoàng gia. Mối quan hệ với nền quân chủ, quân đội và các chính trị gia là yếu tố cơ bản quyết định sự ổn định của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này. Tướng Aripat là con trai của tướng Sumthorn Kong Sompong, người đã dẫn đầu cuộc đảo chính năm 1991, dẫn đến phong trào phản kháng của tầng lớp trung lưu đang ngày càng tăng, đưa đến kết quả là quân đội thôi cầm quyền từ năm 1992 và kéo dài 22 năm, cho đến cuộc đảo chính quân sự gần đây nhất vào năm 2014. Truyền thông của Bangkok miêu tả ông Aripat là một phó tư lệnh đáng tin của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và là một chỉ huy quân sự muốn tách biệt với chính trị. Tôi sẽ làm hết sức mình cho đất nước và người dân. Reuters dẫn lời ông Aripat nói trong một bài phát biểu trước khi lên nhậm chức. Thủ tướng Prayut cam kết sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5 theo hiến pháp mới, mà các nhà phê bình dân sự nói là nhằm hạn chế vai trò của các đảng phái chính trị, trong khi giữ ảnh hưởng của quân đội. Ông Prayut từ chối xác nhận kế hoạch của mình giữa bối cảnh những đồn đoán lan truyền trên truyền thông cho rằng ông sẽ tìm cách nắm giữ quyền lực trong tư cách là một thủ tướng không được bầu. Ông Prayut từng tỏ ý rằng ông có thể sẽ đảm nhận một vai trò công chức sau cuộc bầu cử. Theo Reuters, cuộc bầu cử sẽ là một thử nghiệm sát sao về sự nổi tiếng của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Nhà cựu tài phiệt này đã giành được sự ủng hộ rộng rãi ở nông thôn vì những chính sách ủng hộ người nghèo, nhưng lại là thù địch của giới cầm quyền có liên hệ với quân đội ở Bangkok. Điều này làm giảm đi khả năng thắng lợi của ông trong cuộc bầu cử thiếu minh bạch. Vua Maha Vajiralongkorn, người lên ngôi năm 2016 sau khi vua cha Bhumibol Adulyadej băng hà, có vẻ như có một mối quan hệ suôn sẻ với các tướng lãnh điều hành đất nước. Việc bổ nhiệm ông Aripat cho thấy sự củng cố cho mối quan hệ đó. Ông Paul Chambers, một giảng viên tại Đại học Narayanan và là một chuyên gia về quân đội Thái Lan nói, nhiều khả năng quân đội sẽ gần gũi với chế độ quân chủ hơn. Ông Chambers nói với Reuters. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam, của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.